trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Philippe đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philippe rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ Ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả. Khi các tông đồ ở Jerusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gửi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần, vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần. Họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân dân Chúa Giêsu. Bấy giờ, các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Toàn thể đất nước hãy gieo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước lên tiếng reo, hãy gieo mừng Chúa. Hãy ca ngợi vinh quang danh dâng lời ngợi khen hiến vinh, hãy thưa Chúa rằng kinh ngạc thay, ôi sự nghiệp của Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Toàn thể đất nước hãy Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thỏa mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em. Nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Đức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy, và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng phụ trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy vì Thầy sống, và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ yêu mến Thầy. Và ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, lời Chúa Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh năm A nói cho chúng ta về tình yêu dành cho Đức Kitô là tuân giữ những điều Chúa Giêsu đã dạy. Vì ai yêu mến Chúa Giêsu thì phải giữ giới răn mà Chúa Giêsu đã truyền. Nếu không giữ giới răn của Chúa Giêsu, giới răn của Chúa Giêsu là giới răn nào? Các con hãy yêu thương nhau, không phải yêu bình thường như trong luật của Cựu Ước, mà yêu như Chúa Giêsu yêu, nghĩa là yêu cho đến chết trên thập giá. và vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Chúa Giêsu đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Chúa Giêsu tha thứ cho kẻ thù. Chúa Giêsu đến để mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại và Ngài vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Cho nên những ai yêu mến Chúa Giêsu thì nghe lời Chúa Giêsu, chiêm ngưỡng cuộc sống của Chúa Giêsu và làm theo ý muốn của Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm. Nhưng sức con người thì chắc chắn là đã nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi. Cho nên tự sức con người, chúng ta không thể sống một cái tình yêu hoàn hảo, một cái tình yêu tự hiến hoàn toàn như Chúa Giêsu được. Thì chúng ta cần đến Chúa Thánh Thần. Cho nên lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta về đấng phù trợ khác là chính Chúa Thánh Thần. Ngài là thần chân lý mà Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha ban xuống cho các tông đồ và ban cho mỗi người chúng ta, để nhờ Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta yêu mến Chúa Cha, yêu mến hội thánh của Chúa và yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu. Còn không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần, tự bản tính của con người, chúng ta đã phạm tội, đã nghiêng chiều về tội lỗi và ích kỷ, thì dĩ nhiên chúng ta không thể yêu mến Chúa vô điều kiện, tình yêu khoảng đại đến để phục vụ giống Chúa Giêsu được. Do đó, Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ, đã biến đổi những người tin vào Chúa Giêsu, đã biến đổi những người đầu phục Chúa Thánh Thần, thì Chúa Thánh Thần sẽ ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Ngài thúc đẩy chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ. Ngài là thần chân lý, dạy chúng ta hiểu được lời của Chúa Giêsu dạy, dạy chúng ta theo gương mẫu của Chúa Giêsu để tha thứ cho kẻ thù, để vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Và Chúa không có bỏ chúng ta mồ côi, mà Chúa đến ở với chúng ta. Chúa Giêsu ở với chúng ta qua Bí tích Thánh Thể, qua lời của Chúa, qua hội thánh của Chúa, mà Chúa Giêsu là đầu, chúng ta là chi thể. Cho nên một con người ở giữa trần thế này, chúng ta cần đến Chúa Thánh Thần để chúng ta trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, và nhờ sống cái tình yêu đích thực này mà mỗi người chúng ta không còn sống cho mình nữa, mà chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Và chúng ta không còn sống cho trần gian, không còn sống cho cái ích kỷ của con người, không còn ở trong cái não trạng đấu tranh hơn thua theo kiểu của trần gian để được tiền bạc, danh vọng, lạc thú, lời khen tiếng chê, địa vị gì của xã hội, mà học nơi Chúa Giêsu đến để phục vụ nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta. Ai nhận các luật thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy là kẻ yêu mến thầy. Chúa Giêsu không muốn chúng ta nói trên môi miệng mà thực sự là tuân giữ và thực hành lời dạy của Chúa Kitô, gương mẫu của Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ được Chúa Cha yêu mến, sẽ được Chúa Giêsu yêu mến và tỏ mình ra cho những ai yêu mến Chúa, như hình ảnh của Thánh Francisco Assisi chẳng hạn. Một khi đã chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, Ngài đã kết hiệp với Chúa Giêsu và theo Chúa Giêsu sống khó nghèo, sẵn sàng từ bỏ tất cả. Và Ngài chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá đến độ mà các vết thương của Chúa Giêsu đã in vào trên tay chân của Ngài. Rồi bao nhiêu vị thánh đã từng sống cái mầu nhiệm tình yêu này để kết hiệp với Chúa Giêsu, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Thánh Bartolomeo cũng đã chiêm ngắm Chúa Giêsu, và Ngài chiêm ngắm Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, Ngài ngất ngay khi dâng thánh lễ vì Ngài nhận biết và tin Chúa Giêsu đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.
Ngài sống cho Chúa Giêsu để Chúa Giêsu tỏ mình ra cho Ngài, và Ngài yêu mến và làm mọi cách theo gương mẫu của Chúa Giêsu, thì chấp nhận có sỉ nhục, có đau thương, có hiểu lầm, có những người chống phá, nhưng mà Ngài vẫn coi tất cả là để ở sâu trong tình yêu với Chúa Giêsu mà thôi, chứ không có bực dọc hoặc là tỏ ra cái thái độ khác thường theo cái tôi kiêu ngạo của con người là chống đối lại mọi người khác. Do đó, chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô, hãy theo gương mẫu của các vị thánh. Và bài đọc thứ hai cũng nói cho chúng ta, thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Theo Chúa Giêsu thì chúng ta phải làm điều thiện, làm những điều tốt lành cho anh chị em chúng ta, thì chúng ta chấp nhận có thiệt thòi, có đau thương, có gặp bao nhiêu là thử thách khó khăn, nhưng mà chúng ta đã tôn thờ Chúa Kitô, đã sống với tất cả cái tình yêu dành cho Chúa, thì chúng ta nói về Chúa cho mọi người và nói cho mọi người biết cái niềm hy vọng của chúng ta vào Chúa Giêsu qua đời sống của chính chúng ta, để những ai cần tìm hiểu về đời sống của chúng ta, tại sao chúng ta hy sinh, tại sao chúng ta không tranh giành những cái danh vọng hão huyền của trần gian, tại sao chúng ta chấp nhận chịu thua thiệt, thì chúng ta hãy hiền từ khiêm tốn mà trình bày cho mọi người biết về cái cùng đích của chúng ta, không phải ở dưới trần thế mà ở trên trời với Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết, đã chiến thắng những sự dữ ở trên trần gian này. Và bài đọc 1, thầy 6 Philippe đi rao giảng tin mừng của Chúa với tất cả cái lòng tin vào Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, thì Chúa ở với Ngài. Ngài đã chữa lành những bệnh tật và xua đuổi những ảnh hưởng của ma quỷ, và rồi bao nhiêu người ở vùng Samari đã tin vào Chúa, và Phêrô và Gioan đã đến cầu nguyện để họ được tràn đầy Chúa Thánh Thần như các ngài. Cho nên các tông đồ đã ban bí tích thêm sức ngay từ cái thời của các ngài. Philippe thì rửa tội cho họ, còn Phêrô và Gioan thì làm bí tích thêm sức cho những người tín hữu tại Samari, cũng giống như ngày hôm nay Đức Giám Mục về ban bí tích thêm sức cho những người trẻ 16 tuổi chẳng hạn. Và truyền thống của Hội Thánh vẫn tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến. Và chúng ta có để cho Chúa Thánh Thần làm việc trong chúng ta hay không? Chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Thần tác động chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ, chúng ta có lựa chọn làm theo gương mẫu của Chúa Giêsu, lời dạy của Chúa Giêsu, để mỗi người chúng ta ở giữa trần thế, nhưng không thuộc về trần thế này, mà mỗi người chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa, chết cho Chúa, hy sinh tất cả vì yêu mến Chúa, như các thánh đã trải qua, các tông đồ đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để làm chứng về Chúa Giêsu là Thiên Chúa cứu độ, là Đấng đã chết và sống lại, là Thiên Chúa đã đến trên trần gian ở giữa loài người chúng ta. Cho nên chúng ta không có dừng lại ở những cái mà người ta tranh chấp hơn thua ở trần gian, mà chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có một cái nhìn cao hơn và xa hơn trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu chúng ta cho đến chết, và chúng ta cũng sẵn sàng đáp trả trọn vẹn cái tình yêu của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, và đồng thời làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa ở giữa thế giới ngày hôm nay với tất cả anh chị em của chúng ta ở trên toàn thế giới, với những người chung quanh chúng ta, để mọi người đều được ơn cứu độ, tình yêu của Chúa, và lan tỏa cái tình yêu này trên toàn thế giới mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, bằng đời sống cầu nguyện, bằng đời sống gương mẫu theo các thánh và Chúa Giêsu, bằng đời sống làm chứng nhân cho Chúa, để mọi người đều cùng hưởng ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã đổ máu ra để cứu chuộc tất cả mọi người, và ban Thánh Thần tình yêu của Chúa để tác động, thánh hóa, biến đổi và nối kết tất cả chúng ta lại với nhau như trong một thân mình mầu nhiệm mà Chúa Giêsu là đầu, và đồng thời chúng ta cũng được ở trong nhà của Thiên Chúa là Cha, thì mọi người là anh chị em, con cùng người Cha chung trên trời. Đó là hạnh phúc của những ai tin vào Chúa Giêsu và đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa, đã sống cái hạnh phúc trên thiên quốc ngay từ bây giờ khi chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Amen.
Cùng trời thơ tôi hát theo đàn tơ, trời yêu thương mây xanh êm ái trôi, dòng suối mát reo vui dù khúc nôi, tựa quê hương Thiên Thu tôi tới rồi, đắm say lòng tôi lấy cả dân chơi vơi, có Chúa vương bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui, có Chúa chân tôi bước trong thành thơi, dìu tôi đi nơi xa xa lắng lơ, đường chân ly say xưa như lối thơ, và tôi qua bên kia thung lũng mờ, có khung trời thơ tôi hát theo đàn tơ, người cho tôi muôn câu ru thiết tha, làm tôi say reo lên muôn khúc ca, tình yêu thương Thiên Thu không xóa nhòa, đắm say lòng tôi lời ca vang ngân nga, có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui, có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thành cho tôi nâng chén say, ngọt hương thơm cho tim tôi ngất ngây, niềm yêu thương miên man theo tháng ngày, ước mơ lòng tôi chung quy không đổi thay, đời cho tôi Thiên Thu yêu Chúa tôi, dù năm tháng tôi xuôi theo lá rơi, nay đôi môi xinh tươi muôn nét cười, hát theo lòng tôi lời ca dâng ngân nga. Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa